Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên là thông tin tới từ Anh Quốc. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 10, các quan chức y tế Anh Quốc cho biết ước tính có khoảng 43.000 người đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính giả. Do các vấn đề với việc xét nghiệm tại phòng thí nghiệm tư nhân Immensa ở Wolverhampton, Anh Quốc, hiện phòng khám này đã bị các nhà chức trách đình chỉ xét nghiệm. Theo cơ quan an ninh y tế Anh Quốc, có khoảng 400.000 mẫu đã được xét nghiệm tại đây từ hồi đầu tháng 9. Cơ quan này dường như phủ nhận suy đoán rằng vấn đề này đang phổ biến khi nói rằng kết quả lỗi là một sự cố riêng biệt do một phòng thí nghiệm gây ra. Cơ quan này tiếp tục cho hay những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ và yêu cầu làm một xét nghiệm khác. Một số nhà khoa học cảnh báo rằng kết quả xét nghiệm âm tính giả có thể đã khiến COVID-19 lây lan ở Anh Quốc. Trong tuần qua, Anh Quốc tiến hành khoảng 1 triệu xét nghiệm COVID-19 với gần 40.000 ca nhiễm mỗi ngày. The Epoch Times đã liên hệ với phòng khám sức khỏe Immensa để yêu cầu bình luận. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới COVID-19, hôm 15 tháng 10, trợ lý tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Kevin Murdoch cho biết Hoa Kỳ sẽ cho phép các du khách cả đường hàng không và đường bộ tới Hoa Kỳ sau khi đã chích ngừa đầy đủ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11. Hiện chưa rõ các chính sách của Tòa Bạch Ốc về việc hạn chế đi lại dành cho trẻ em không đủ điều kiện chích ngừa COVID-19. Kính thưa quý vị, tiếp theo những diễn biến và kết quả của phiên tòa xét xử cựu trung tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Stuart Scheller, người đã đăng video chỉ trích các quan chức quân đội cao cấp về việc giải quyết cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan mà chúng tôi đã đưa tin. Theo đó, tại phiên tòa hôm 15 tháng 10, thẩm phán thủy quân lục chiến Glenn Hinds đã ra phán quyết phạt $5,000 vào tiền lương của ông Scheller và Bộ trưởng Hải quân sẽ quyết định việc ông Scheller sẽ giải ngũ trong danh dự hay giải ngũ chung theo các điều kiện danh dự. Luật sư bảo chữa Timothy Parathong cho biết, ông nghĩ bản án là công bằng, nói rằng thẩm phán đã biết thêm nhiều điều về bối cảnh đằng sau các video của ông Scheller thay vì những tuyên bố không đầy đủ của chính phủ. Theo ông Parathong, vị thẩm phán này cũng chỉ trích cách hành xử không thỏa đáng của chính phủ, trong đó có việc làm rò rỉ những tài liệu về vụ việc của ông Scheller, cũng như nhận xét về mức độ nghiêm trọng của việc giam giữ trước khi xét xử. Tại phiên tòa xét xử ngày 14 tháng 10, ông Scheller đã xin lỗi vì hành động thiếu tôn trọng, nhưng một lần nữa ông kêu gọi các quan chức chịu trách nhiệm. Ông nói, tôi tin rằng các tướng lãnh đã chứng minh rằng họ không thể hoặc không muốn nhận trách nhiệm về mình. Do đó tôi tin rằng thay đổi căn bản cần phải có trong quân đội. Tôi đang phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, còn các tướng lãnh phải chịu trách nhiệm về những thất bại của họ. Ông Scheller cũng chỉ trích lực lượng thủy quân lục chiến vì rõ ràng đã làm rò rỉ hồ sơ mật về ông cho trang web Task and Purpose, và cáo buộc rằng họ đã phối hợp để bôi nhọ danh dự ông. Ông cho biết ông không bị buộc tội vì đưa ra những tuyên bố sai sự thật, vì những điều đó là đúng. Một số quan chức chính phủ cáo buộc ông Scheller đã kích động nổi dậy và rằng nhận xét của ông Scheller đã vi phạm chính sách của Bộ Quốc phòng. Vụ việc của ông Scheller đã thu hút chú ý trên toàn nước Mỹ, với nhiều nhà lập pháp đứng ra làm chứng cho ông và ca ngợi ông Scheller đã có lòng dũng cảm lớn để lên tiếng phản đối các lãnh đạo. Một thông tin khác từ Hoa Kỳ, trong một sự kiện kết hợp hiếm hoi giữa hai đảng của Quốc hội Hoa Kỳ, Dân biểu Dân chủ Amy Berra và Dân biểu Cộng hòa Ann Ward đã cùng nhau giới thiệu một dự luật nhằm chống lại các hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc. Các nhà lập pháp đã dẫn chứng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng rộng rãi các biện pháp không chính thức hoặc ngoài pháp luật để trừng phạt những ai không tuân theo ý muốn của đảng này thay vì sử dụng pháp lý chính thức như trừng phạt hoặc hạn chế đầu tư, ví dụ như hành động ngừng vận chuyển kim loại hiếm cho Nhật Bản vào năm 2010, đóng băng liên hệ ngoại giao với Na Uy và cấm vận hoạt động xuất khẩu cá hồi của nước này chỉ bởi vì họ đã trao giải Nobel Hòa Bình cho một người gốc Hoa bất đồng chính kiến với chính quyền này, trả đũa Mông Cổ vì đã tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay tung ra danh sách trừng phạt đối với Nam Hàn, v.v. Theo dự luật, một lực lượng liên ngành được gọi là lực lượng đặc nhiệm chống cưỡng ép kinh tế do một loạt nhân sự trong nhánh hành pháp dẫn đầu sẽ được thành lập để làm việc với các đồng minh của Hoa Kỳ cũng như với khu vực tư nhân nhằm xác định, đánh giá và ứng phó với các biện pháp kinh tế cưỡng ép của Trung Quốc. Dự luật này cho thấy sự đồng thuận đang ngày càng tăng lên giữa các thành viên của Quốc hội rằng Trung Quốc gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu làm dấy lên những lo ngại trong giới nghiên cứu rằng Trung Quốc có thể cố gắng xâm lược hoặc ép buộc Đài Loan, quốc gia sản xuất hầu hết các vi mạch bán dẫn trên thế giới, để chấm dứt tình trạng thiếu hụt của Trung Quốc. Vấn đề này chúng tôi sẽ cập nhật ngay tới quý vị trong bản tin tiếp theo. Trong một tuyên bố hôm 13 tháng 10, công ty nghiên cứu IC Insights tại Hoa Kỳ cho biết hiện tại không có cơ sở sản xuất và năng lực sản xuất vi mạch tích hợp nào quan trọng hơn Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc có một vấn đề lớn là không có khả năng sản xuất các thiết bị vi mạch tiên tiến hạng nhất cho hệ thống điện tử tương lai của họ, một vấn đề mà Bắc Kinh tin là có thể giải quyết được thông qua việc thống nhất với Đài Loan, quê hương của một số công ty bán dẫn số 1 thế giới, bao gồm cả TSMC. Trước đó, hôm 9 tháng 10, Một ngày trước Quốc khánh Đài Loan, ông Tập Cận Bình đã quả quyết sẽ thống nhất hòn đảo này để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù trên thực tế, chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ nắm quyền cai trị quốc đảo này. IC Insights nhận định, năm ngoái Hoa Kỳ đã đặt ra các hạn chế xuất cảng đối với Huawei và xưởng đúc vi mạch nội địa lớn nhất của Trung Quốc là SMIC, khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh băn khoăn làm thế nào để Trung Quốc có thể cạnh tranh được với Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp vi mạch và điện tử sau này. Theo ước tính của công ty, nếu Đài Loan và Trung Quốc kết hợp, họ sẽ nắm giữ 37% công suất vi mạch toàn cầu, gấp 3 lần so với Bắc Mỹ. Vi mạch bán dẫn càng nhỏ thì hiệu suất càng tốt, nhưng đòi hỏi công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn để chế tạo. Nghiên cứu của IC Insights cho thấy, Đài Loan và Nam Hàn là hai quốc gia duy nhất trên thế giới có thể sản xuất vi mạch bán dẫn với kích thước dưới 10 nanomet. Theo đó, Đài Loan chiếm 63% thị phần này và Samsung chiếm 37% thị phần còn lại. Tình trạng thiếu vi mạch bán dẫn trên toàn cầu kéo dài đã làm nổi bật tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của Đài Loan trong ngành công nghiệp này. IC Insights dự báo Đài Loan sẽ nắm giữ gần 80% tổng thị phần đúc vi mạch toàn cầu vào năm 2021. IC Insights cho hay nếu Trung Quốc cố gắng tiếp quản quốc đảo này bằng quân đội, nền kinh tế Đài Loan sẽ đột ngột sụp đổ, nền kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có chấp nhận những khó khăn tương đối trong ngắn hạn vì lợi ích lâu dài hay không? Hôm 14 tháng 10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số giá sản xuất PPI của nước này trong tháng 9 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi cơ quan này bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Điều đó có thể dẫn đến tăng sức ép lạm phát lên toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên liệu gồm dầu thô, than và kim loại tăng cao. Cùng với việc Trung Quốc cắt điện quy mô lớn, chỉ số tháng 8 tăng 9,5%, mức cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây, phản ánh xu hướng giá tăng và gây thêm áp lực lên doanh nghiệp. Phần nhiều vốn đã phải ngừng hoạt động do mất điện liên tục. Việc mất điện là do giá than tăng và thiếu hụt nguồn cung, nhưng giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng là kết quả của các chính sách hạn chế phát thải năng lượng của Bắc Kinh nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Một số nhà cung cấp của Apple và Tesla và các công ty trong ngành hóa chất đã ngừng sản xuất. Điều này cũng là một nguyên nhân khiến giá nguyên liệu thô tăng cao. Tuy nhiên, lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc vẫn ở mức thấp, chỉ tăng 0,7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu hàng hóa thiết yếu và giá thực phẩm giảm. Nhà kinh tế Đường Kiến Vĩ của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc và chuyên gia phân tích Chu Hạo của Ngân hàng Đức Commerzbank cùng cho rằng, các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh như đang đi trên dây khi phải cân bằng giữa việc phục hồi nhu cầu thị trường và chi phí sản xuất cao, và nền kinh tế của Trung Quốc đang phải trải qua một quá trình đau đớn. Thưa quý vị, liên quan tới chiến lược tiếp theo của Bắc Kinh, nhà phân tích chính trị nổi tiếng Anders Kohl đã có một bài phân tích chuyên sâu trên The Epoch Times về mục tiêu đàn áp tiếp theo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính là các doanh nghiệp tài chính. Sau khi chính quyền này nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, trò chơi và công nghệ của đại lục và đã khiến cho hàng tỷ đô bốc hơi trong quá trình này, ông Tập đang tiến hành các cuộc thanh tra lớn nhắm vào 25 tổ chức tài chính quốc doanh, đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế Trung Quốc. Các cuộc thanh tra này sẽ tập trung vào các mối liên hệ được cho là quá chặt chẽ giữa các ngân hàng quốc doanh, cơ quan quản lý tài chính, quỹ đầu tư và các công ty tư nhân lớn nhất, đặc biệt là những công ty vốn từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền như Evergrande, Didi Global và Ant Group. Các nguồn tin của Wall Street Journal cho biết, bắt đầu từ tháng này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xem xét hồ sơ của 25 tổ chức tài chính vừa nêu và đặt ra những câu hỏi hóc búa về các khoản đầu tư, cho vay và việc tuân thủ quy định của họ, đặc biệt là đối với các công ty tư nhân bị nhắm đến. Ông Triệu Lạc Tế, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của ông Tập, nói hôm 26 tháng 9 rằng các thanh tra sẽ triệt để tìm kiếm bất kỳ sai lệch về chính trị nào. Theo ông Kho, các cuộc thanh tra này sẽ dẫn đến các cáo buộc hình sự, các phiên họp phê bình, việc cắt giảm thu nhập của các giám đốc công ty và hỗn loạn trên thị trường. Ông cho rằng các cuộc điều tra của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ làm tăng quyền lực chính trị cho ông, nhưng lại làm giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Chính sách kinh tế của ông Tập sẽ khiến mức độ sợ rủi ro của các công ty tài chính, cơ quan quản lý và các công ty tư nhân tăng gấp đôi, làm giảm tính hiệu quả và sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Đồng thời, việc nhắm vào lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc cũng là một phương tiện để ông Tập làm suy yếu các đối thủ chính trị, trong đó có ông Vương Kỳ Sơn, người đang giữ chức phó chủ tịch nước trên danh nghĩa. Hai cộng sự thân cận của ông Vương gần đây đã gặp khó khăn, trong đó phụ tá lâu năm của ông là Đồng Hồng bị buộc tội nhận hối lộ 71 triệu đô la. Và một cựu phụ tá khác, chủ tịch HNA Group Trần Phong, vừa tuyên bố phá sản vào năm ngoái. Hồi tháng 9, HNA tiết lộ rằng ông Trần đã bị giam giữ với các cáo buộc hình sự. Theo nhà phân tích này, bất kể lý do thực sự khiến ông Tập nhắm vào lĩnh vực tài chính của Trung Quốc là gì, thì nước này gần như chắc chắn sẽ gia tăng quyền lực của ông ở đại lục. Song giấc mơ của ông về tăng trưởng kinh tế và kiểm soát nhiều hơn ở lãnh thổ ngoại quốc là điều ít chắc chắn hơn, các nhà đầu tư và thế giới nên lo lắng. Và cuối cùng, mời quý vị thư giãn với bản tin sức khỏe với chủ đề tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thực sự. Nhà văn Leo Babuta đã chia sẻ một bài viết rằng thật không dễ dàng gì để nghỉ ngơi vào những ngày tháng này. Anh phải sắp xếp giao việc lại cho nhóm, bán hết sản phẩm cho khách hàng và hoàn thành hàng loạt công việc và nội dung trước thời hạn. Nhưng rõ ràng anh muốn được nghỉ ngơi. Anh nhận ra rằng mình chưa từng dành thời gian nghỉ ngơi và có xu hướng làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ hoặc ở trong tình trạng bất ổn khi luôn muốn làm bất cứ điều gì. Và thế là anh quyết định nghỉ ngơi vào tháng này. Đó là một trải nghiệm mạnh mẽ. Sau đây là những gì Leo đã học được để có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thực sự. Đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ví dụ, tôi nghỉ làm lúc 6 giờ chiều, hoặc tôi không làm việc vào cuối tuần ngoại trừ 30 phút kiểm tra email vào buổi sáng. Hoàn toàn chìm đắm vào thời gian nghỉ ngơi và chút bỏ mọi cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng chúng ta nên làm những việc khác. Sống chậm lại, giảm bớt áp lực bắt đầu từ hít thở và thực sự thả lỏng bản thân, ít nhất là trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tập trung sự chú ý vào một điều gì đó tại thời điểm hiện tại, như ngắm nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ, hoặc cảm nhận làn không khí trên da hay hơi thở và cảm giác của cơ thể. Thay vì tìm kiếm lý do để không thích điều gì đó hoặc người nào đó, hãy cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và niềm vui trong từng người, từng khoảnh khắc, từng hoạt động như chúng vốn dĩ như vậy. Giải phóng năng lượng tích tụ từ cảm giác căng thẳng, thất vọng và lo lắng bằng cách đi bộ đường dài, bơi lội hay làm một số công việc xung quanh nhà. Cho phép bản thân được vui chơi với những chuyến phiêu lưu ngập tràn tiếng cười trong bất kỳ hoạt động nào. Hãy chơi đùa với nó để có được niềm vui và những trải nghiệm thăng hoa. Quý vị hãy thực hiện tất cả những điều trên vào thời gian rảnh của mình xem sao. Nếu có thể làm được, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thật an lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.